là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận kỷ niệm khó quên của những người con Yên Bái khi đến với Trường Sa. Tiếp đó là phản ánh thực trạng và nguy cơ mắc bệnh do ăn thịt tái, thịt sống và tiết của các loại động vật đối với người dân. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tăng cường thực hiện các giải pháp thu ngân sách nên đến thời điểm này, số thu đạt gần 750 tỷ đồng, bằng 86% kịch bản tăng trưởng và bằng 77% so với cùng kỳ năm 2022. Trong quý 1, tỉnh đã ký quyết định giao đất, thuê đất, thu hồi đất và gia hạn cho 9 tổ chức với tổng diện tích hơn 25 ha, ký hợp đồng thuê đất với 16 tổ chức với tổng diện tích trên 116 ha. Tổng số tiền là trên 20,4 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với năm trước. Để tăng nguồn thu cho ngân sách năm 2023, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục khai thác các quỹ đất lớn chưa sử dụng để cho các tổ chức cá nhân thuê mặt bằng nhằm tăng thu cho ngân sách.
Xác định khoai sọ là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao và thu nhập bền vững cho người dân, những năm trở lại đây, huyện Trạm Tấu đã mở rộng diện tích cây khoai sọ để xóa đói giảm nghèo cho đồng bào. Nhờ có thị trường tiêu thụ tốt được người tiêu dùng đánh giá cao nên diện tích khoai sọ đã tăng theo từng năm. Năm 2022, huyện trồng được 400 ha, năm 2023, huyện phấn đấu trồng 600 ha khoai sọ. Để hoàn thành được chỉ tiêu này, huyện đã giao chỉ tiêu cho các xã ngay từ cuối năm 2022. Hiện sản phẩm khoai sọ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nhờ đó đã tạo điều kiện cho bà con phát triển sản xuất và kinh doanh sản phẩm khoai sọ nương trở thành hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 7.600 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có 2.000 mô hình kinh tế có thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm và hàng trăm mô hình có thu nhập từ 500 triệu đồng mỗi năm trở lên. Các chị em phụ nữ đã đứng ra thành lập gần 600 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm chủ lực, đặc sản ngành nghề. Các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi đã phát huy các giá trị sản phẩm bản địa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng năng suất cây trồng vật nuôi, đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất thu nhập cao vào sản xuất. Để đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, các cấp hội đã tăng cường tuyên truyền vận động, tư vấn hỗ trợ, tổ chức tập huấn cho cán bộ hội viên phụ nữ và người dân phát triển kinh tế, đồng thời phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể, các mô hình đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả, tạo sự liên kết chặt chẽ phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển nông thôn mới, góp phần giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho các thành viên.
Năm 2023, huyện Trần Yên phấn đấu duy trì 33 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 đến 4 sao, phát triển mới 10 sản phẩm và nâng cấp 4 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. Để đạt được mục tiêu này, huyện gắn việc thực hiện chương trình ô cốp với chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm xây dựng chuỗi liên kết sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập người dân theo hướng bền vững. Huyện Trần Yên triển khai kế hoạch hỗ trợ 100% sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên và các sản phẩm ô cốp phát triển mới trên sàn thương mại điện tử. Huyện cũng đào tạo và hướng dẫn hộ sản xuất nông nghiệp về kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Các hộ sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ số hóa hồ sơ đăng ký, phân hạng sản phẩm ô cốp và tập huấn quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Đồng thời, huyện vận hành và duy trì các trang ứng dụng thương mại điện tử về sản phẩm chủ lực và ô cốp trên địa bàn, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng các tổ chức hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác và hộ sản xuất kinh doanh tham gia chương trình ô cốp. Mặt khác, huyện xây dựng các vùng nguyên liệu cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và duy trì các chuỗi liên kết sản xuất giá trị gắn với các chủ thể ô cốp.
Thưa quý vị và các bạn, qua quá trình triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện Lục Yên đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác và có sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Để thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, Ban Tuyên giáo huyện ủy Lục Yên đã tham mưu cho huyện ủy ban hành kế hoạch xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, huyện ủy Lục Yên đã đăng ký với tỉnh 58 mô hình điển hình tiên tiến, trong đó 36 mô hình tập thể, 22 gương cá nhân, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xây dựng Đảng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gương trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Huyện ủy Lục Yên cũng đã lựa chọn 15 mô hình tập thể, 21 mô hình cá nhân được tỉnh khen thưởng. Để xây dựng được nhiều mô hình học tập và làm theo lời Bác, đặc biệt là nhân rộng các mô hình này trở thành mô hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, huyện Lục Yên đã xây dựng các tiêu chí cụ thể, bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn giúp đỡ cơ sở trong xây dựng các mô hình học tập và làm theo lời Bác. Với phương châm đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin, tạo tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ai đã từng đặt chân đến trường xa chắc chắn không thể nào quên về một sức sống giữa trùng khơi, giữa cái nắng, cái gió, nơi đây đang ngày đêm hiển hiện về một sức sống mãnh liệt. Nơi ấy vẫn có những người lính kề sát bên nhau canh giữ biển trời, góp thanh xuân để giữ gìn vững chắc thành đồng của Tổ quốc trên biển. Với những người con Yên Bái, vinh dự được đi thăm Trường Sa, nhà sàn DK1 những năm trước, giờ đây vẫn lưu giữ cho mình những cái ấn tượng đặc biệt về nơi đầu sóng ngọn gió, về những nét sinh hoạt, những nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ hải quân. Tất cả đều hãnh diện, sẽ lấn tự hào và xúc động mỗi khi nhớ về Trường Sa.
Tháng 4 năm 2022, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền công tác tại báo Yên Bái vinh dự cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và nhà dàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam. Là nghệ sĩ nhiếp ảnh trong chuyến công tác này, anh đã tranh thủ thời gian tìm kiếm cho mình những góc máy, những thời điểm ánh sáng đẹp nhất để lưu giữ lại những khoảnh khắc trên tàu, trên đảo về các hoạt động của những chiến sĩ hải quân. Với hải trình gần 2.000 km, ấn tượng của nghệ sĩ Thanh Miền mỗi khi đặt chân lên các đảo đó là ý chí kiên cường của quân và dân trên các đảo. Cuộc sống trên các đảo nổi, đảo chìm có nhiều đổi thay, nhưng với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, song các chiến sĩ hải quân vẫn ngày đêm bám biển, bảo vệ từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền, báo Yên Bái cho biết.
Cái khó khăn nhất là của người dân và người lính là xa đất liền. Thế còn thông tin liên lạc thì là cũng là thường xuyên có rồi, của bộ đội. Với người dân thường xuyên là trao đổi các cái thông tin của cả nước và trong nước và quốc tế đến đồng bào và chiến sĩ ở trên các cái biển đảo. Và cái khó khăn nữa là cái khó khăn là cái đi lại xa xôi, và các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ Tổ quốc thì là chắc chắn rằng là các anh vẫn là hướng về quê hương mình, hướng về Tổ quốc mình, dù mặc dù ngày đêm có những phiên ca trực, các cái chiến sĩ rất là vất vả, vẫn là phải, nhưng vẫn luôn đau đáu về quê hương đất nước mình, về bảo vệ vững chắc biển đảo của quê hương. Thế còn các cái người dân thì luôn luôn lao động sản xuất cũng như là tăng gia sản xuất, và các em học sinh ở những các cái đảo đó vẫn đến trường, vẫn được cầy thầy cô giáo giảng dạy và các em cũng học tốt, đảm bảo được cái học sinh là ngoan và học giỏi.
Chính tình yêu quê hương, ý chí kiên cường và lòng dũng cảm, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trường Sa đã chạm tới con tim của hàng triệu người con đất Việt, dù ở trong nước hay là bà con Việt Kiều ở nước ngoài. Với nghệ sĩ Nguyễn Quang Trường, hiện là chủ nhiệm kiêm phóng viên kênh Việt Nam Today TV, căn nhà nhỏ của gia đình ông trong con ngõ nhỏ phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, vẫn luôn dành một không gian để trưng bày các phiên bản cột mốc của đảo Trường Sa, để mỗi ngày giúp ông nhớ về nơi biển đảo của đất nước. Dù đã một lần được tác nghiệp tại Hoàng Sa và 5 lần ra Trường Sa, nhà báo Nguyễn Quang Trường tâm sự.
Bởi vì chúng ta đang đứng ở cái thời điểm tháng 4, là thời điểm mà những chuyến đi ra Trường Sa cũng rất là được chuẩn bị đi ra. Khi nói đến Trường Sa là lúc nào tôi cái hình ảnh của những cơn sóng, những sự hối hả, những cái cuộc gặp gỡ, rồi chia tay động viên lẫn nhau, rồi tôi được lắng nghe những chiến sĩ trẻ tâm sự. Và tôi thực sự thấy là những cái người trẻ của ngày hôm nay họ có một cái niềm tin gần như là hết sức là thiêng liêng. Bảo vệ biển đảo đối với họ là một cái điều gì đó là vừa vinh dự, và kiều bào cũng vậy nữa. Và những cái kỷ niệm đối với tôi sâu sắc nhất có lẽ chính là những cái người lính trẻ, những cái câu chuyện của các anh, những cái chân dung của các anh luôn luôn là những cái gì đó mà khi về đất liền tôi có những cái sự suy nghĩ rất khác khi mà những lần đi ra đó. Cho nên là đó là những cái kỷ niệm, là những cái câu chuyện, những hình ảnh được khắc họa bởi cái trí nhớ của mình.
Là họa sĩ, là một nhà báo hải ngoại, nhiều năm định cư ở nước ngoài, nhưng vì tình yêu đất nước, giờ đây ông và gia đình đã về mảnh đất Yên Bái định cư. Dù công việc của ông khá bận, lúc thì vẽ, lúc thì viết báo, cộng tác với các báo trong nước, qua những chuyến đi tác nghiệp ở Trường Sa, thông tin kịp thời tới kiều bào ở nước ngoài biết đến Việt Nam, biết đến sự đổi thay của đất nước, cũng như chủ trương của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhiệm vụ của ông là ghi lại những hình ảnh, đưa tin trung thực về cuộc sống của quân và dân trên các đảo,
giới thiệu đến cộng đồng hải ngoại về một Trường Sa đầy sức sống cũng như ý chí của những người lính ngày đêm canh giữ biển trời. Nhà báo Nguyễn Quang Trường cho biết thêm.
Tôi được may mắn là 5 lần đi ra Trường Sa và 1 lần đi ra Hoàng Sa. Nói chung là những lần đi ra Biển Đông đó thì luôn luôn mang về cho tôi những cái cảm xúc rất là sâu sắc. Trước hết là với cái tâm tình của mỗi người con xa quê hương tổ quốc, tôi đón nhận nhiều cái luồng thông tin khác nhau liên quan tới Biển Đông, tới vấn đề lãnh hải, lãnh thổ. Cho nên là với những cái luồng tin đó, với cái góc độ của một cái người làm báo, khi mình đến với Trường Sa thì mình thấy cái thực tế của nó không giống như là những cái lý thuyết. Và cái sự may mắn đi ra Trường Sa của những lần như vậy là lần nào gần như mình cũng mang về được những cái điều gì đó mới mẻ. Trước hết là cái sự thay đổi của cảnh quan ở đó, sự mà bảo vệ của những cái vùng đất, vùng lãnh hải đó bởi những các chiến sĩ của chúng ta. Thứ hai nữa là những chuyến đi của chúng tôi thì dành riêng cho đại biểu là kiều bào của nước ngoài. Cho nên là mỗi một đại biểu là một tâm tình. Tôi bám sát theo cái suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của họ. Và mình mới phát hiện ra được rằng là cái mẫu số chung của người Việt Nam của chúng ta dù ở trong hay ngoài nước thì đó là cái tình yêu, bảo vệ, duy trì được cái nền hòa bình, ổn định của đời sống chính là cái vùng xa xôi đó.
Cũng là một nghệ sĩ nhiếp ảnh với anh Hoàng Đô, hiện công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Cách đây hơn 6 năm, anh đã được Trung ương đoàn chọn cử ra thăm Trường Sa. Dù thời gian trôi qua nhưng trong anh vẫn nhớ về Trường Sa với biết bao cảm xúc với chuyến đi đầy ắp những kỷ niệm của một người con miền núi được trải nghiệm giữa trùng khơi. Nhớ về những kỷ niệm ở Trường Sa thông qua những tấm ảnh anh chụp cùng các chiến sĩ hải quân mà vẹn nguyên như mới ngày hôm qua. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Đô, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái nói.
Cái từ Trường Sa tôi thấy là rất là thiêng liêng trong tôi và thiêng liêng đối với dân tộc Việt Nam. Nơi mà có những chiến sĩ, những người con của đất Việt ngày đêm vững tay súng bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương. Và tôi cũng rất là may mắn khi được cùng Trung ương đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ấy, ra thăm các chiến sĩ ngoài đảo xa. Và được ghi lại những hình ảnh rất là đẹp về những quần đảo của mình, về những hình ảnh của những chiến sĩ. Thì được gặp gỡ những con người nơi đây. Và tôi cảm nhận rằng là họ đều chung một ý chí rất là lạc quan, rất là tự tin, rất là mạnh mẽ, bằng nghị lực phi thường để chống lại giặc ngoại xâm, chống lại sự hà khắc của thiên nhiên, vững vàng như cây phong ba để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước.
Trường Sa luôn là biểu tượng của tình đoàn kết, của niềm tự hào dân tộc, của tình yêu quê hương đất nước. Hàng năm Quân chủng Hải quân đã tổ chức nhiều chuyến tàu chở các đoàn đại biểu, phóng viên báo chí ra thăm, kiểm tra và giao lưu tại Trường Sa và nhà giàn JK1. Hơn lúc nào hết, mỗi nhà báo, mỗi nghệ sĩ là người con của Yên Bái, luôn hướng về Biển Đông, nơi có những cột mốc sống đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mong các anh giữ chắc tay súng, nơi đất mẹ hàng triệu con tim vẫn hàng ngày dõi theo.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, quý thính giả thân mến, lâu nay việc ăn thịt tái, thịt sống và tiết của các loài động vật đã trở nên phổ biến, thậm chí còn trở thành món ăn đặc sản ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, việc ăn thịt động vật chưa được nấu chín tiềm ẩn những hiểm nguy khôn lường, vì không chỉ dẫn tới ngộ độc thực phẩm mà những món ăn đó còn chứa vô vàn những loại vi khuẩn, ký sinh trùng như giun sán, thậm chí là khuẩn liên cầu gây chết người. Để hiểu rõ hơn về thực trạng vấn đề này, phóng viên thời sự đã có loạt bài tỉnh thức. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nghe một kỳ phóng sự với nhan đề Những nguy hiểm cận kề.
Vừa xây xong căn nhà cấp 4 còn chưa kịp vôi ve, ông Nông Ngọc Đẹp ở xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đột ngột ngã bệnh, phải điều trị gần 2 tháng liên tục ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Căn bệnh áp xe gan khiến ông Đẹp từ một người to béo khỏe mạnh bỗng giảm tới 10 kg. Hàng ngày ông phải chịu những cơn đau đớn kéo dài, chán ăn, mệt mỏi, cơ thể suy nhược trầm trọng. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chính khiến ông Đẹp mắc bệnh là do ông bị nhiễm sán lá gan nhỏ từ thói quen ăn gỏi cá sống trong suốt nhiều năm qua. Sau khi điều trị ở bệnh viện trở về, khuôn mặt ông Đẹp lộ rõ sự mệt mỏi, hốc hác, tiều tụy, da và mắt vàng như nghệ. Dù vẫn bị những cơn đau giằng xé cơ thể, nhưng điều mà ông lo lắng hơn cả chính là những rủi ro về sức khỏe sau này. Đôi tay run rẩy cầm một nắm thuốc chuẩn bị uống, ông Đẹp buồn bã nói.
Tôi thì vẫn đang đi làm bình thường, nhưng mà tự nhiên buổi trưa thì thấy sốt, sau đó sốt cao truyền bên liên tục 3 ngày. Sau đó tôi lên bệnh viện Hữu Yên khám thì họ siêu âm, họ nói là gan có vấn đề to nên chuyển viện. Thế tôi đi chuyển xuống viện 500 giường và xuống đấy họ kết luận là bị áp xe gan. Nói chung là trong quá trình điều trị bệnh thì quá là mệt mỏi luôn mà sức khỏe giảm sút.
Nằm ở ven hồ Thác Bà, từ xưa đến nay, hầu hết người dân trên địa bàn xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đều sinh sống bằng nghề trải lưới, đánh bắt cá. Chính vì thế, gỏi cá sống cũng đã trở thành món ăn quen thuộc hàng ngày của những người dân nơi đây, bởi vừa rẻ lại không cần mất thời gian nấu chín. Tuy nhiên, việc ăn gỏi cá cũng chính là nguyên nhân khiến rất nhiều người trong xã bị mắc bệnh sán lá gan nhỏ. Theo số liệu điều tra mới nhất, cứ 10 người thì có tới 6 người mắc bệnh. Cá biệt tại thôn Làng Ven, tỷ lệ mắc bệnh còn lên tới gần 80%. Trong xã cũng không hiếm những trường hợp bị áp xe gan, xơ gan, ung thư gan, thậm chí là tử vong. Thực tế đó khiến người dân trong xã vô cùng hoang mang, lo lắng. Nghĩ lại những lần ăn nhậu say sưa cùng với món gỏi cá, ông Mông Văn Vạn ở thôn Khao Dự, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên bỗng rùng mình. Ông nói.
Xơ gan rồi ung thư gan thì cứ nghĩ là do cái này cái khác thôi. Thì cũng không nghĩ là từ ăn gỏi cá.
Còn đối với bà Hứa Thị Điền, một người cao tuổi ở trong thôn cũng sợ hãi cho biết.
Nếu mà sán nó cứ chú ở gan thì tôi thấy ghê, bây giờ cũng không dám ăn nữa.
Thế nhưng trái ngược với nỗi sợ hãi về bệnh tật do ăn gỏi cá của người dân xã Minh Tiến, những người dân tộc Tày của xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên lại coi gỏi cá là món khoái khẩu. Cũng bởi chưa có một cuộc điều tra nào về thực trạng mắc bệnh sán lá gan trên địa bàn, và truyền thống cứ có khách đến nhà là mời ăn gỏi cá vẫn tiếp diễn. Gia đình bà Hoàng Thị Hát ở thôn Làng Dầu nổi tiếng làm gỏi cá nhanh và ngon nhất. Cá thì sẵn dưới ao, rau thì có quanh nhà, mọi thứ đều có sẵn nên bà chỉ cần bắt cá lên để chế biến được ngay. Làm gỏi cá cũng đơn giản, không cần phải rửa sạch, càng để cá tiếp xúc ít với nước thì thịt cá càng tươi ngon. Từ cá bỗng, cá mè, cá chấm, cá rô phi cho đến cả tép dầu, cá nào cũng có thể làm gỏi được. Chỉ cần đánh vẩy, bỏ ruột, bỏ xương, cẩn thận thì nhúng qua nước cốt chanh, không thì ăn ngay cũng được. Đối với người nghiện gỏi cá có thể ăn tới nửa cân trong một bữa. Bà Hoàng Thị Hát vô tư nói.
Cái món ngày xưa là đặc sản của các cụ, là các cụ thích làm thì món này là bảo là ngon nhất. Ăn nó mát, nó ngon. Cả bà bầu với cả ví dụ người nuôi con mọn khoảng 1-2 tháng là ăn được hết.
Ở một số nơi vùng đồng bào dân tộc Thái của khu vực Tây Bắc, trong đó có Yên Bái, còn có món đặc sản rất phổ biến, đó là ăn cá sống cả con. Nghĩa là cá đưa vào miệng trước khi ăn phải quẫy đạp dãy ruộng nhảy tanh tách. Bà con thường nói và gọi món đó là cá nhảy. Cá vừa đánh bắt ở ao, hồ, suối, ngòi hay đầm đều có thể ăn ngay mà không cần qua nấu nướng hay chế biến gì. Việc ăn cá sống đã trở thành thói quen của nhiều người dân và đến nay vẫn chưa được từ bỏ, mặc dù biết ăn sống sẽ là mắc bệnh.
Cũng biết là cá sống rồi là lá sống là nó sẽ gây ra nhiều cái loại bệnh, nhiều những cái ký sinh trùng đấy, cũng biết đấy, nhưng mà thích thì cứ ăn thôi.
Cá sống thì cũng chả thấy sợ đâu, tại vì nó thấy nó ăn nó rất là ngon.
Một nghiên cứu từ năm 2016 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, tại 6 xã thuộc vùng ven hồ Thác Bà của hai huyện Lục Yên và Yên Bình có tỷ lệ nhiễm bệnh sán lá gan nhỏ cao nhất tỉnh. Trong đó xã cao nhất là Yên Thành, huyện Yên Bình với trên 43%. Trong một nghiên cứu khác của Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương, các năm 2018-2019, tỷ lệ nhiễm sán lá gan tại xã Yên Thành của huyện Yên Bình tăng đến 68,6%. Các nghiên cứu đều cảnh báo về thói quen ăn gỏi cá dẫn đến nhiễm bệnh sán lá gan nhỏ, bởi đây là căn bệnh truyền nhiễm qua đường tiêu hóa. Khi đi vào cơ thể người, loại ký sinh trùng gây bệnh chủ yếu sống ở vùng gan và đường mật, và nó có thể gây ra những biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng người bệnh như gan sẽ to, cứng, đau, xơ hóa, ống dẫn mật bị sưng, vách dày lên, làm tắc mật, ứ mật vàng da, viêm ống mật cấp hoặc mạn tính. Nếu không được chẩn đoán điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ thiếu máu, tắc mật, ung thư biểu mô đường mật, viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa. Người bệnh suy kiệt dần rồi tử vong. Nói về mức độ nguy hiểm từ thói quen ăn gỏi cá, ông Hà Minh Thư, nguyên phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái khẳng định.
Tôi khẳng định là việc ăn gỏi cá là cực kỳ nguy hiểm. Cái bệnh sán lá gan nhỏ thì nó gây rất nhiều biến chứng cho cơ thể. Là khi chúng tôi đến khám đến xác định là bệnh nhân sán lá gan nhỏ, sau đó bệnh nhân trong một tháng tôi quay lại bệnh nhân đã chết ở xã Phúc Linh, Yên Bình. Và có một cháu mà chúng tôi xác định là bệnh sán lá gan nhỏ, một cháu 17 tuổi mà đã viêm gan là do sán lá gan nhỏ. Khi chúng tôi xét nghiệm là rất nhiều chứng sán lá gan nhỏ trong phân của cháu bé 7 tuổi ở xã Tân Hương, Yên Bình. Và còn rất nhiều trường hợp khác nữa, và chúng tôi đã thống kê là 19 trường hợp mà đã được viện khoa xác định là ung thư hoặc là nghi ngờ ung thư.
Sán lá gan là loại ký sinh trùng rất nguy hiểm, tuy nhiên chúng muốn tồn tại thì phải bám vào vật chủ trung gian khác nhau, trong đó con người là vật chủ chính. Có hai vật chủ trung gian của sán lá gan nhỏ là ốc và cá nước ngọt. Đáng chú ý, chỉ khi ở môi trường nước thì phôi trứng mới phát triển thành ấu trùng sán. Người và động vật nếu ăn phải cá của ấu trùng sán lá gan nhỏ thì ấu trùng sẽ chui vào đường mật phát triển thành sán trưởng thành và sán trưởng thành đẻ trứng. Trứng sán theo đường mật xuống ruột theo phân ra ngoài. Khi trứng sán phát triển trong nước thì giai đoạn đầu nó sẽ phát triển trong ốc. Giai đoạn 2 là ấu trùng lông. Ấu trùng này sẽ bơi trong nước, xâm nhập vào cá. Khi vào cá, nó sẽ sống trong thịt cá, vảy cá và mang cá. Do đó, việc không chế biến chín thực phẩm sẽ là cơ hội cho các vi khuẩn và ký sinh trùng thâm nhập vào cơ thể người ăn. Bên cạnh đó, thói quen ăn thực phẩm tái sống ngoài bệnh sán lá gan còn ẩn chứa những hiểm họa khó lường như ngộ độc cấp tính, tiêu chảy cấp tính do vi khuẩn E. coli, v.v. Đặc biệt là nhiễm các bệnh giun sán khác. Ông Hà Minh Thư, nguyên phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Và ấu trùng sán nó sống rất khỏe trong cái dụng cụ chế biến, nhưng mà dao, thớt, rổ giá mà đựng cá mà có ấu trùng ấy thì nó có thể sống được 8 ngày. Nên trong 8 ngày đó là có thể là nó sẽ nhiễm, mà nếu chúng ta ăn phải không vệ sinh kỹ dụng cụ sau khi chế biến cá thì hoàn toàn có thể vẫn nhiễm bệnh.
Hiện nay do quá trình đô thị hóa nhanh mạnh cùng với các hoạt động sản xuất của con người, khói bụi, nước thải, thuốc trừ sâu liên tục xả ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước, ao hồ, sông suối. Trong khi ký sinh trùng có thể phát triển ở bất cứ vật chủ trung gian nào như các loài ốc hay cá nước ngọt, chỉ chờ cơ hội con người ăn sống các loài cá này, ngay lập tức ấu trùng sán sẽ tấn công vào cơ thể, ký sinh trong ống mật và nhiều bộ phận khác. Căn bệnh đáng sợ là vậy, nguy hiểm luôn cận kề, nhưng để đề phòng căn bệnh này cũng rất đơn giản, chỉ cần thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn thịt động vật sống.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đang trở thành xu hướng tất yếu trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định cho bà con nông dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ, qua đó hình thành chuỗi liên kết giá trị bền vững. Nhận thức được điều này, gia đình bà Trần Thị Bảy, thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đã xây dựng và phát triển mô hình chăn nuôi gà theo hướng trang trại và mang lại hiệu quả cao. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên chuyên mục.
Luôn duy trì quy mô chăn nuôi trên 1 vạn con mỗi lứa đã mang về cho gia đình bà Trần Thị Bảy ở thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, nguồn thu gần 400 triệu đồng mỗi năm. Bà Bảy chia sẻ, khi xây dựng mô hình chăn nuôi với quy mô lớn, ban đầu gia đình bà cũng gặp không ít khó khăn, nhất là chưa có nhiều kiến thức kinh nghiệm. Do vậy, để vật nuôi phát triển tốt, không dịch bệnh, bà Bảy đã mạnh dạn đăng ký tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do xã, huyện tổ chức. Theo bà Bảy, để chăn nuôi đạt hiệu quả cao thì việc tuân thủ đúng theo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học là khâu then chốt. Chuồng trại được xây dựng thông thoáng và mái che được thiết kế cách nhiệt, giúp nhiệt độ trong chuồng luôn ổn định theo mùa. Nền trại được rải một lớp đệm sinh học, nhờ đó hạn chế tối đa việc gà bị dịch bệnh. Song song với đó, để giải phóng sức lao động, tiết kiệm nhân công, toàn bộ hệ thống chuồng nuôi của gia đình bà được lắp đặt hệ thống máng ăn, uống tự động. Tất cả những yếu tố đó giúp cho đàn gà phát triển tốt với tỷ lệ sống đạt 97%. Chi phí thức ăn, kháng sinh giảm, hạn chế nhiễm bệnh dịch, mẫu mã và chất lượng sản phẩm được nâng lên. Bà Bảy cho biết thêm.
Mình làm theo cái công nghệ hiện đại thì nó giảm được rất là nhiều công nhân. Nếu mà như nhà tôi mà với cái chuồng của nhà tôi mà để mà thuê công nhân làm thủ công ấy, thì phải mất tới 10 mấy công nhân. Nhưng mà bây giờ nhà tôi chỉ có 2 người làm được trong khoảng 2 vạn con người.
Song song với việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn, theo chia sẻ của bà Bảy, yếu tố quan trọng khác quyết định thành công của mô hình đó chính là việc tìm được đơn vị cung cấp thức ăn, con giống đảm bảo cũng như có được thị trường tiêu thụ ổn định. Thực tế từ mô hình chăn nuôi của bà Bảy cho thấy liên kết sản xuất với công ty doanh nghiệp cung ứng thức ăn, phân bón, giống và tiêu thụ sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh phòng dịch, chăm sóc đàn gà theo hướng quy trình sinh trưởng nên đàn gà lớn nhanh, tránh được dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bằng ý chí quyết tâm dám nghĩ dám làm, đến nay gia đình bà Bảy đã xây dựng được 3 khu chuồng chăn nuôi khép kín quy mô từ 10.000 đến 12.000 con. Với hình thức nuôi gối 4 lứa mỗi năm mang về nguồn thu ổn định cho gia đình, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho một số lao động tại địa phương. Thành công mà gia đình bà Bảy có được chính là từ việc thay đổi tư duy, nhận thức trong quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự giúp sức, hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương, các cấp hội, nhất là hội phụ nữ xã và huyện, bà Bảy chia sẻ.
Là một người phụ nữ sống trong thời đại 4.0 hiện nay thì đối với tôi thì cũng là cả một quá trình phấn đấu không ngừng. Để được như ngày hôm nay thì tôi cũng đã được sự giúp đỡ của chồng, của con và của cả xã hội nữa. Thì để thành công như ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều những cái khó khăn, vất vả. Nhưng mà đến bây giờ thì đối với tôi thì cũng đã thành công trong gia đình, công việc nhà tôi cũng ổn định, thu nhập cũng ổn định.
Thấy được hiệu quả từ mô hình, gia đình bà Bảy và nhiều hộ dân trong và ngoài xã đã đến tham quan học hỏi kinh nghiệm để triển khai thực hiện mô hình. Ông Nguyễn Tiến Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói.
Hiện tại trên địa bàn thì có rất nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Thì riêng đối mô hình của bà Trần Thị Bảy ở đây thì cũng được đánh giá là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Nhà bà Bảy thì là mô hình chăn nuôi gà. Đấy, với cái lượng số lượng quy mô gà của gia đình thực hiện mô hình rất là lớn, từ đấy lợi nhuận đem lại đấy thì thấy kinh tế tôi đánh giá rất là hiệu quả và cũng có định hướng là phát triển để nhân dân trên địa bàn.
Có thể nói từ thành công của mô hình chăn nuôi gà của gia đình bà Trần Thị Bảy chính là một hướng đi mới trong phát triển kinh tế trang trại, gia trại ở xã Mậu Đông, huyện Văn Yên. Qua mô hình này cho thấy người dân trên địa bàn đã tìm cho mình một hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng, nâng cao đời sống cho gia đình, góp phần tạo thêm nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng ở địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ.
Qua vùng Thanh Sơn Hữu Thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.